Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chủ đề ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức cần biết về một trong những căn bệnh mà được xem là nguy hiểm nhất. Nếu như chúng ta định nghĩa một căn bệnh nguy hiểm là một căn bệnh nó có thể gây tử vong, nó lại lây truyền từ người này sang người khác nhanh chóng dễ dàng và lại không có thuốc phòng ngừa, thì đó là căn bệnh viêm gan C. Tức là viêm gan siêu vi C mà quý vị thường nghe thấy. Ngoài viêm gan B thì viêm gan C cũng được xem là một trong những căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng con người và rất là đáng quan ngại vì chưa có thuốc phòng ngừa. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu như vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh được viêm gan C và viêm gan C hiện bây giờ có điều trị chữa trị được khỏi hay không? Tất cả những điều cần biết về viêm gan C sẽ được gửi đến quý vị trong câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Christopher Bùi Xuân Dương, chuyên khoa về gan và hệ thống tiêu hóa, không bác sĩ? Chuyên gan về gan và dạ tiêu hóa ở California, Hoa Kỳ. Trong cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị, xin lời thân ái chào cô Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, Trà My xin lỗi là vì có quá nhiều những vị khách mời khác nhau từng tuần đó thì nhiều khi cũng quên cái chuyên môn chính của từng vị ra sao. Thì hôm nay thì giới thiệu đến bác sĩ Dương một lần nữa, hơi lòng cộng. Bác sĩ Dương là chuyên về gan và tiêu hóa. Dạ, bây giờ nói về gan, gặp bác sĩ gan, nói về viêm gan C. Thì xin hỏi bác sĩ, viêm gan C là gì cái đó?
Vâng, kính thưa quý vị, thì viêm gan C đó là do cái con vi khuẩn viêm gan. Người ta đặt tên ABC là tùy theo cái thời gian tính mà người ta khám phá ra. Mới đầu là A, xong B, xong sau đó là C. Thì viêm gan C là một cái con vi khuẩn nó rất là nhỏ. Mà nói đến vi khuẩn là virus, thì nó không có giống như là cái tế bào của những cái vi trùng. Thành ra nó không có cái sinh sôi nảy nở ở ngoài cơ thể của chúng ta. Mà khi mà chúng nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta rồi đó, thì nó chọn cái gan, cái lá gan là cái chỗ mà để nó sinh sôi để nở, thường ta bị bệnh người ta mới đặt gọi là vi khuẩn viêm gan, thì nó chỉ nhắm cái gan mà nó phá cái gan mà thôi, thường đó là vi khuẩn viêm gan C.
Dạ, như vậy bệnh viêm gan C là một căn bệnh do siêu vi tức là virus xâm nhập vào lá gan của mình và gây ra cái bệnh này thì được gọi là bệnh viêm gan C, nói tóm tắt như vậy. Chứ mà nếu mà nói đúng là viêm gan siêu vi C. Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, vì sao cái con virus này nó vào được cơ thể của mình? Nguyên nhân gây ra viêm gan C như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, trước hết thì các cụ mình hay gọi là cái lá gan, nó thực ra trong nếu mà trong cái cơ thể của chúng ta mà nếu mà mình cứ căn cụ nói là mình là những cái tế biết đi thì gọi cái lá gan, lá phổi vân vân. Thì thực ra cái gan của mình nó là cái cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nếu mà mình không nói cái vấn đề là cái da. Thì tại sao cái cơ vi khuẩn viêm gan C đó nó đã có trên thế giới này có lẽ cả 2-3 ngàn năm trước rồi, nhưng mà nó lây qua máu nhiều, thì lúc bấy giờ cái xác suất mà nó lây bệnh từ người này qua người kia nó rất là thấp, cho tới vào khoảng chừng 50-60 năm trước, khi mà người ta dùng những cái thuốc từ cần sa ma túy nhiều đó, người ta chia sẻ với nhau những cái kim chích dơ đó, thì người này bị thì lây cho người kia. Thì ra vì vậy vi khuẩn viêm gan C đó nó tương tự giống như B, là nó lây qua máu nhiều nhất, là lây qua máu. Những cái dụng cụ y tế mà ngày xưa không được khử trùng đúng cách đó, nó có thể nó lây qua người này qua người kia. Hoặc là quý vị mà coi những cái phim ngày xưa đó, các bác sĩ mổ ngày xưa đâu có găng tay đâu. Tay là một cái vấn đề mà mới có sau này thôi. Thì họ mổ không có găng tay thì đương nhiên là cái máu của bác sĩ sẽ lây cho bệnh nhân sẽ lây cho bác sĩ lúc đó. Thế là đó là cái vấn đề vi khuẩn viêm gan C đó. May mắn nhất là nó chỉ lây qua máu thôi. Thế còn mà vấn đề mà sinh lý tình dục thì nó lây ít hơn là viêm gan B rất là nhiều. Vâng ạ. Thì bị bệnh
tức
máu,
là con đường
máu
lây lan của cái con virus này nó vào cơ thể của mình qua đường máu, có nghĩa là những cái gì tiếp xúc từ máu bệnh nhân với máu người lành thì sẽ truyền cái con viêm gan C này vào cho người lành. Đường máu có nghĩa là những cái vết thương hở với nhau hoặc là kim chích. Nhưng mà thưa bác sĩ cũng nói là có qua đường tình dục nhưng mà cái tỷ lệ thấp chứ không phải là không phải không có qua đường tình dục, phải không bác sĩ?
Không phải không có vâng ạ. Rất là thấp ạ. Nhưng mà thì nói đến những cái dụng cụ y tế đó thì là một chuyện, nhưng mà bây giờ đã được khử trùng rất là nhiều. Nhưng mà trong dân gian đấy, thưa cô Trần Mỹ cũng như kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta dùng chung một cái bằng bằng chải đánh răng, hoặc là cái cạo râu, hoặc là đi cắt tóc chẳng hạn, họ dùng những cái clippers, những cái tông đơ đó, họ cắt cho người này nó bị dính một tí máu trong cái tông đơ của họ, sợ là cắt cho mình sẽ bị lây. Thành ra cá nhân chúng tôi là đi đâu lúc nào cũng có, đi cắt tóc là lúc nào cũng có cái clippers cá nhân của mình, thành ra nó cũng có thể là lây. Nếu mà so với lại bệnh viêm gan B đó thì là vi khuẩn viêm gan C nó lây ít hơn một chút, nhưng mà nó lây nhiều hơn, dễ dễ lây hơn là HIV. Thành ra vì vậy nó là đứng trung gian. Cô trợ mi lúc đầu có nói là chưa chưa có thuốc chích ngừa, thì nó đây là một vấn đề rất là trầm trọng mà lo lắng cho cơ quan y tế trên toàn thế giới.
Viêm gan C cái độ lây nhiễm của nó nếu mà so với viêm gan B thì thấp hơn, nhưng mà cái độ lây nhiễm của viêm gan C với HIVS thì lại cao hơn. Đó, thành ra cho quý vị một cái mực thước để đo để thấy cái con căn bệnh này nó truyền nhiễm đáng sợ thế nào. Mà đáng sợ hơn nữa là vì là chưa có thuốc ngừa nó. Thí dụ như viêm gan B đã có thuốc ngừa chích vaccine, nhưng mà viêm gan C thì chưa có thuốc ngừa. Thành ra nó mới là cái mối nguy rình rập vì nó có thể có những cái tác hại rất là nghiêm trọng đến gan và đến tính mạng con người. Một lát nữa đây mình sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là chi tiết. Thưa bác sĩ, nếu mà nói về lây đường máu thì đường kim chích, đường máu, đường gọi là vết thương hở, thì chắc chắn sẽ có người sẽ thắc mắc là thế thì đường dịch cơ thể như thế nào? Tại vì máu nó cũng là một cái chất từ trong cơ thể đi ra, thì những cái dịch trong cơ thể như nước mắt, nước mũi, nước miệng, nước miếng đó, hoặc là những cái chất dịch cơ thể có lây qua, ví dụ mồ hôi đó, thì ăn uống chung, dùng ly chung, không có đụng tới máu nhưng mà có chất dịch cơ thể thì nó có lây không? Hôn hít nhau,
Mà chưa thật ra thì không có bị cái mà mồ hôi ví dụ dung dịch tiếp tục máu, chỉ có máu thì chẳng hạn như nếu mà dùng cái bàn chải đánh răng thì khi mình đánh răng đó thì cái bàn chải đó nó có thể nó làm cho rách cái lợi, thì cái lợi cái máu nó dính vào trong cái kẽ của cái bàn chải đánh răng thì không dùng chung được. Chứ còn uống chung một ly nước đó với lại người bị viêm gan C thì mình không có lo lắng gì cả. Nhưng mà không uống chung là tại vì không chấm chung chén nước mắm, là tại vì những cái bệnh khác thôi, chẳng hạn viêm viêm gan A hoặc là COVID hoặc là bị flu thì thôi. Chứ còn mình viêm gan C thường thường là chính ra nó chỉ lây qua máu với lây qua lây của vấn đề sinh lý thì rất là thấp. Thành ra nếu mà họ nói là nếu mà hai vợ chồng chẳng hạn, nếu chỉ có một người vợ bị hay một người chồng bị, thì khi mà trong cái vấn đề quan hệ sinh lý đó thì họ không khuyên là bệnh nhân cần phải xin lỗi cái tiền đến chung đường gian từ là phải mặc áo mưa để bảo vệ cho mình. Thì nếu trừ khi là cái trường hợp mà một anh nào đào hoa quá là đi đi kéo quân mọi mọi nơi thì lúc đó thì cần phải mặc áo mưa để tránh cái tình trạng là mình bị lây bệnh là viêm gan C, trong mà thực ra đó cái lây bệnh nhiều bệnh khác nguy hiểm hơn. Chứ thực ra cái C nó khó lây hơn, nó lây bằng cách là máu là nhiều nhất, còn nước mắt mồ hôi nó không có bị, thưa cô Trà My. Và cái một lần nữa là ăn uống chung mình không phải lo lắng là người viêm gan C có thể lây bệnh cho mình. Đây là nói bệnh viêm gan C thôi nha, còn vấn đề mà chấm chung với nước mắm, ôm ấp hôn hít không có bị, ngay cả vấn đề sinh lý rất là thấp nếu mà chỉ là một người phối mẫu với lại một người thôi, chứ không phải là anh chàng đào hoa là cô đào hoa thì đơn. Thành ra vì vậy viêm gan C tuy là không có thuốc chữa, không có thuốc chích ngừa, nhưng mà nó cũng may mắn là nó khó lây hơn là những cái loại bệnh viêm gan khác. Tại sao lại không có thuốc chích ngừa, là tại kính thưa quý vị, là tại vì là cái con vi khuẩn viêm gan C đó nó là một cái đơn vị rất là nhỏ, phải dùng kính hiển vi mà điện tử nhìn mới thấy. Thành ra cho mãi đến đầu năm 2000 người ta mới mới nhìn thấy được cái con vi khuẩn viêm gan C dưới cái kính hiển vi. Nhưng mà con cái vi khuẩn viêm gan C đó nó lại được bảo vệ bởi một cái lớp vỏ rất là cứng, và mỗi một lần nó sinh sôi nảy nở trong cơ thể của chúng ta, cái lớp vỏ đó nó lại thay đổi một tí một chút. Thành ra vì vậy cái nó như là cái áo giáp của cái con vi khuẩn đó, nó cứ mỗi lần nó thay đổi thì nó lại ra ra một cái con vi khuẩn khác. Bên cái nhân ở bên trong vẫn là vi khuẩn viêm gan C, nhưng cái vỏ nó thay đổi. Thành ra khi mà mình chích ngừa đó là mình dạy cho cơ thể mình chế ra cái kháng thể chống cái vỏ đó, nhưng mà cái vỏ nó cái vỏ của nó cứ thay đổi hoài thôi. Thật ra mình không biết cách nào mà làm chế được cái kháng thể nào mà chống được cái vỏ cái thay đổi. Thì đó là cái lý do mà tại sao vi khuẩn viêm gan C siêu vi đó C chưa có thuốc chích ngừa nhưng mà lại có thuốc chữa.
Riêng về cái phương diện mà chưa có thuốc chích ngừa này thì coi bộ nó nguy hiểm hơn cả Covid rồi. Tại vì Covid mình đã thấy là vừa rồi một cái làn sóng Covid chấn động cả thế giới, quét bao nhiêu sinh mạng, mà may thay là mình có được cái thuốc chích ngừa kịp thời đó, thành ra mình khống chế nó, đẩy lùi nó cũng đáng kể rồi, tức là cũng sau 3 năm bị nó hoành hành dữ dội thì con người bây giờ cũng đã kháng cự lại được với Covid nhờ thuốc chích ngừa. Nhưng mà bây giờ viêm gan C này nó không có thuốc chích ngừa thì nó mới là đáng đáng sợ, là vì không biết mình bị lây lúc nào, và bị lây rồi ngừa cũng không có, thuốc chích không có thì không biết giờ làm sao. Thành ra bây giờ xin hỏi bác sĩ đó, nếu mà nói là siêu vi nó vào cơ thể mình qua đường máu thì ai cũng có thể có cái nguy cơ bị nhiễm nếu cái máu của mình tiếp xúc với máu người bệnh. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ là những ai có nguy cơ này cao nhất? Giới y tế thì dĩ nhiên rồi, tại vì tiếp xúc với bệnh nhân máu me nhiều, nhưng mà ngoài ra những cái độ tuổi hoặc là trong cái những cái công việc ngoài xã hội, hoặc là những cái giới tính vân vân, thì ai hoặc là những cái điều kiện bệnh trạng nào thì dễ bị viêm gan C hơn người khác, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, thì thật ra đó, cái viêm gan C đó ngày xưa người ta nghĩ là nếu mà ví dụ chẳng hạn một người bị viêm gan C mà bị chảy máu nó rớt lên trên mặt bàn thì người ta nghĩ gì trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau là vi khuẩn viêm gan C nó sẽ bị chết. Nhưng mà bây giờ với những cái phương pháp mà định bệnh những phương pháp truy tầm những con vi khuẩn đó bằng máy móc nhá, thì người ta thấy rằng con vi khuẩn nó có thể sống được tới ít nhất là 6 tuần lễ nếu mà không có không có nấu lên hoặc lại không lấy cái xà bông mà lau cho nó sạch. Thì những cái người mà trong dân gian, có những người mà hành nghề liên quan tới bệnh nhân mà hay là những cái người có thể máu, chẳng hạn những người làm neo chẳng hạn, thì họ cũng có thể là khi mà cắt cái móng tay hay móng chân của cái người khách hàng đó, thì họ có thể cắt một tí máu nó bị rơi ra, nó bị đứt ra, mà họ có thể đụng vào những cái máu của những cái người đó. Thì nếu mà đụng vào cái máu và cái tay của mình nó không có bị một cái vết trầy trụa nào cả thì là cái mình không sao. Nhưng mà khi mà những cái ngành nghề mà có liên quan tới lại trực tiếp với lại người khách hàng của mình đó, thì có về cái đụng chạm với khách hàng của mình thì mình phải rửa tay, mà rửa tay lâu tay nhiều thì cái tay mình nó sẽ bị khô, mà khô thì những cái đầu ngón tay nó sẽ chắc chắn nó sẽ lâu ngày nó sẽ có một cái vết đứt nhỏ nhỏ mắt trần mình nhiều khi mình không thấy, nhưng mà mình lại đụng tới những cái vi khuẩn. Cô Trà My có thể tưởng tượng là trong cái máu của mình mà nếu mà người bị viêm gan mà cấp tính đó, nó có thể nó có cả tỷ tỷ con vi trùng trong đó, con vi khuẩn trong đó, thành ra vì vậy chỉ cần một con mà nó len lỏi vào trong cái máu của mình là mình có thể bị lây rồi trên trên lý thuyết. Thành ra vì vậy nhưng mà lây nhiều nhất kính thưa quý vị vẫn là lây qua đường máu, chứ nếu mà nói nhiều quá người ta sợ chẳng dám đụng chạm gì cả, đi đâu cũng đeo găng tay.
Bác sĩ nói những cái ngành nghề thì ví dụ làm móng tay móng chân là một cái rủi ro, là bởi vì có thể tiếp xúc với máu, những cái dụng cụ nó nhọn mà, nên nhiều khi nó đâm phải cái làn da của khách hàng mà người đó có viêm gan C, mà trong khi tay của mình nhìn thì lành lặn, nhưng mà nhiều khi trời lạnh á, có những cái vết nứt rất là
Đúng đúng
nhỏ bé, nhỏ mảnh hơn là cái cọng tóc nữa, những cái vết nứt đó là những cái gọi là vết thương hở đó, mà quý vị đụng vào máu thì nó sẽ vào, vi trùng nó sẽ vào cái cơ thể của quý vị, vào đường máu đó. Nhiều khi quý vị không thấy là có vết xước, vết trầy, nhưng mà vì cái tay mình, cái da mình bị có những cái vết nứt do quá lạnh hoặc là do quá khô, nhiều khi rửa tay hoài nó cũng khô, sát trùng hoài nó cũng khô, nhiều khi quý vị rác 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 không có thấy chảy máu chảy me gì mà rác rác, đó là những cái vết nứt rất li ti rất nhỏ, thì có thể là bị nhiễm viêm gan C qua các tuần đường máu kiểu tiếp xúc với khách hàng qua những cái ngành nghề hớt tóc, làm móng tay, bác sĩ dĩ nhiên rồi. Ở Việt Nam thì có thêm những cái ngành nghề cạo gió, giác hơi hoặc là châm cứu, thì đó là cũng liên quan tới máu, là những cái nghề rủi ro cao. Nếu mà nói về độ tuổi thì trẻ nhỏ, người lớn, trưởng thành hoặc người già có cái nguy cơ nào về tuổi tác đối với viêm gan C không bác sĩ? Ví dụ tôi trung niên khỏe mạnh thì tôi gặp cái con vi khuẩn này tôi mạnh hơn, tôi ít bị nhiễm hơn là người già lớn tuổi đề kháng yếu hay không?
Vâng, thật ra cái vi khuẩn viêm gan B, vi khuẩn viêm gan C đó là những cái bệnh nhiễm trùng, thật ra vì vậy nó lại thuộc vào cái cơ thể của cái người bệnh nhân rất là nhiều. Nếu mà người bệnh mà không cái tuổi tuổi tác thì lớn tuổi thì càng lớn tuổi chừng nào thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó càng ngày nó càng càng yếu đi. Thành ra vì vậy người lớn tuổi mà bị viêm gan C bị hủy hoại, cái gan nó bị hủy hoại nhanh chóng hơn là người trẻ tuổi. Nhưng mà thực sự mà nói thì có những người lớn tuổi nhưng mà họ khi cơ thể họ vẫn khỏe hơn là những người trẻ tuổi, hoặc là những người trẻ tuổi mà nếu mà họ cùng một lúc mà họ bị ngoài viêm gan C, kể trên nước Mỹ đó cô trả lời cho quý vị là họ bị viêm gan C nhiều là tại vì họ share cái
Kim
needle
chích.
kim chích laser. Dạ, thì nó khi kim chích laser thì trong đó nó có thêm bị HIV nữa. Thật ra nếu mà cái người nào mà chẳng may mà bị cả viêm gan C lẫn với HIV đó thì cùng một lúc cả hai con vi khuẩn nó đánh thì cơ thể đó nó sẽ bị tả tơi á, người ta bị vậy họ sẽ có thể bị nặng hơn nếu mà và dễ lây cái bệnh của mình cho người khác hơn, thì đó là cái lý do mà tại sao mà cái vi khuẩn viêm gan C để chống vi khuẩn viêm gan C cái cách tốt nhất là ngoài cái vấn đề mà tiếp xúc với cái máu bị dơ bị bệnh đó thì mình phải cung
Có
cấp
sức đề
cho cái
kháng
cơ thể
cao.
của mình một cái chất một cái là gọi là một cái đề kháng tốt, thì để dùng cái đề kháng đó tốt đó thì mình phải có một cái cơ thể của mình nó phải tráng kiện, theo cái nghĩa nói là mình phải cung cấp đầy đủ thức ăn thức uống và với các loại thuốc bổ khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta,
Bác sĩ nói
và
là
chúng ta
ở
đi về
Mỹ
cái tật của
thì
mình.
cái số lượng bệnh nhân viêm gan C chủ yếu lớn, một số lớn là do những cái người nghiện ngập á, họ dùng kim chích chung, cái chích chung kim này kim kia. Những người nghiện ngập thì họ không có cẩn thận đâu, họ không có gọi là nề nếp chỉnh chu như là người khỏe mạnh bình thường có ý thức về sức khỏe. Trong cái cơn mê say của họ là họ cứ chích tùm lum tà la, chích người này đưa qua người kia. Thì đó là cái con đường mà lây nhiễm những cái căn bệnh truyền nhiễm cao nhất, trong đó có viêm gan C. Đó là cái dân số nghiện ngập ở Mỹ, là cái đối tượng nguy cơ cao của viêm gan C. Tương tự ở Việt Nam thì chắc cũng như vậy, nếu là những người mà nghiện ngập dùng kim tiêm rồi đó thì cũng là con đường lây truyền qua máu các bệnh, trong đó có bệnh viêm gan C. Bây giờ có một thắc mắc là viêm gan B và viêm gan C là được nghe nói rất phổ biến rất nhiều, vậy thì B và C khác nhau chỗ nào thưa bác sĩ?
B và C là hai cái loại vi khuẩn đó, giống nhau nhưng mà lại khác nhau nhiều ở cái điểm là một bên đó là một cái DNA là cái nhiễm thể của vi khuẩn viêm gan C là DNA, trong cái nhiễm thể của vi khuẩn viêm gan C ấy, là RNA, thì B thì nó là DNA nhưng mà nó có cái khả năng là nó sáp nhập nó chun vào trong cái nhân của cái lá gan, cái tế bào gan nó chun vào nhân của cái tế bào gan nó nằm trong đó dưới cái dạng nó tiếng Mỹ nó gọi là CCC, là bột acid C, CCC DNA. Thì vì vậy cái viêm gan C, viêm gan B không chữa được hết. Trong khi viêm gan C đó, nó là RNA, nó nằm bên ngoài cái nhân của cái lá gan. Thành ra vì vậy đó, mình có thể mình chữa được hết. Cái đặc điểm nữa là mình vừa mới nói tức thì là một một bên ấy, thì có thuốc chích ngừa, là viêm gan B có thuốc chích ngừa một cách rất là đúng, còn bên một C thì một bên không có thuốc chích ngừa. Nhưng mà ngược lại cái C không có thuốc chích ngừa nhưng lại có thuốc chữa hết bệnh, thành ra được cái này khác cái mất cái kia. Trước khi mà chúng ta có những cái thuốc chích ngừa thuốc uống tốt cho viêm gan C đó, nghĩa là khoảng chừng mười mấy năm trước đó, thì nói với viêm gan C chúng tôi rất là sợ, là tại vì cái viêm gan C không có thuốc chữa, không có thuốc chích ngừa, thành ra cái bệnh nó tăng lên tăng trưởng rất là nhanh và nó lan lây lan ngoài cái vấn đề mà của những cái người mà bị dùng kim chích, thì những cái người đó họ có thể lây lan cho người khác. Ở trên nước Mỹ chẳng hạn, cái số tuổi mà giữa từ năm đẻ năm 1945 đến 65 đó, nhưng nó gọi là baby boomer đó, cái thời gian đó quý vị đó rất thích là thật hippie, nó cho joy đó, thì ra họ choát rất là nhiều. Thì những cái người đó là những cái ở nước Mỹ trong cái thời gian đó là những cái người họ dễ bị viêm viêm khuẩn viêm gan C xâm lấn vào cơ thể của họ nhiều nhất. Thành ra nó gây
Nếu mà
ra
so
nó
sánh giữa B và C thì cái khác biệt đối với bệnh nhân cần biết đó là B là có ngừa được, C không ngừa được. Nhưng mà B thì chưa có thuốc chữa triệt để, mà C là có thuốc chữa triệt để. Đó là hai cái phân biệt đầu tiên là giữa phòng và trị. Nhưng mà quan trọng là những cái biểu hiện bệnh, không biết nó có khác hay giống như thế nào không. Thì bây giờ xin hỏi về biểu hiện của viêm gan C, nó có những cái triệu chứng như thế nào để biết mình bị C thưa bác sĩ?
vâng ạ, trong tất cả các loại vi khuẩn nó có là A, B, C, D, E. Vậy thì A, B, C, D, E thì nó có một cái đặc tính chung là khi mà nó vào cơ thể của chúng ta, mặc dù là nó gây ra một cái viêm gan cấp tính nhưng mà đa số là không có một cái triệu chứng nào cả. Nếu mà có thì nó giống như là rất là mơ hồ, giống như là A, B, C, D cũng giống nhau hết, rất là mơ hồ, giống như là khi đau bắp thịt, giống như bị flu cảm cúm đó, Rồi trừ khi một số có những trường hợp tự nhiên cái da nó vàng, thì khi cái da nó vàng ra đó thì lúc đó nó là cái chất bilirubin của trong máu của mình nó tăng quá cao, nó làm cho cái da của mình nó vàng, thì lúc đó mình mới phân biệt được giữa cái bệnh cảm cúm thông thường là flu hoặc là khô, thì mấy cái bệnh cảm cúm thông thường nó không làm cái da chúng ta bị vàng, trong khi cái mắt của chúng ta nó có thể nó bị vàng, cái da của chúng ta có thể bị vàng nếu mà chúng ta bị bệnh ABCDE. Mà rồi cái cơ thể nó giống nhau hết từ cô trẻ mình, nhưng mà nếu mà cái cơ thể của mình á, nó có cái cách là nó có thể nó có đề kháng, nó chống lại con vi khuẩn, thì viêm gan C thì nó vô trong cơ thể của chúng ta là phải đầu tiên là phải là cấp tính nó gọi là acute hepatitis. Thì acute hepatitis đó là cái giai đoạn mà cái cơ thể của chúng ta nó đụng độ với con vi khuẩn. Thì con vi khuẩn này bây giờ nếu mà không, thì đa số không có triệu chứng gì cả, nhưng mà có một số triệu chứng là tự nhiên da cái da của mình nó vàng, mắt nó vàng, người nó bắp thịt nó đau đớn, rồi buồn nôn, buồn ói, rồi tiêu chảy vân vân, thì không cần chữa cái gì hết thì tự nhiên cái đó nó biến mất đi. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà nhiều người vẫn thắc mắc là bác sĩ ơi, bác sĩ cứ nói là ngày xưa chưa có thuốc chữa tốt, nhưng mà tại sao hôm đó tôi chỉ cần cạo gió hay thì chỉ cần uống ba cái thuốc cỏ cây Việt Nam tốt lắm là tự nhiên da hết vàng, là chúng tôi hết hoàn toàn hết bệnh. Thì đó là cái lý do mà tại sao có cái trường hợp đó xảy ra, nhưng thực sự mà nói không chứ không có hết bệnh được, kính thưa quý vị, nó chỉ lúc đó mình chỉ hết vàng da thôi, nhưng mà cái phần còn lại là chuyện gì sẽ xảy ra trong sau đó thì mình cần phải thử máu mới biết được là cái vi khuẩn viêm gan cấp tính đó, BC đó, cấp trong cái giai đoạn cấp tính acute đó, nó có đi qua cái giai đoạn là chronic active hay không, là viêm gan mãn tính hay không. Thành ra đó là cái lý
Nhiều
do
khi
mà
nó ngưng cái biểu hiện triệu chứng bên ngoài nhưng mà nó ủ lại, nó ủ bệnh, nó nằm ở trong, nó nằm ngủ một thời gian
ủ lại bên
sau
trong. vâng
yeah. Sau đó có cơ
vâng
hội hay là
nhưng
có
mà cái viêm gan C,
cái
vâng, cái viêm gan B đó thì cô trẻ mi là nếu mà mình lây sau cái một cái số tuổi nào đó, 6 năm tuổi, thì cái cơ thể chúng ta có cái kháng thể mạnh hơn, thì nó có thể nó giết được con vi khuẩn đó, và mình sẽ được miễn nhiễm là 95% những người mà bị lây bệnh viêm gan B sau cái thời gian 5 tuổi đó thì là sẽ có kháng thể chống vi khuẩn viêm gan B, và lúc đó có thể được miễn nhiễm. Còn trong khi viêm gan C đó thì tùy theo cái cơ thể của họ thì chỉ có khoảng 20%, trên dưới 20% là có thể chế là cái kháng thể giết được cái con vi khuẩn viêm gan C. Và đây là nếu mà ngay cái cơ thể của mình mà giết được con vi khuẩn viêm gan C đó thì lúc đó mình cũng sẽ hết bệnh hoàn toàn, không lúc đó không có việc, không có lo là sẽ bị ung thư vân 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 vân. Ngược lại với vi khuẩn viêm gan B, tuy là mình giết được nó nhưng mà không bao giờ mình giết được hoàn toàn nó cả. Thành ra vì vậy cái viêm gan C nếu mà ai chưa chích ngừa thì nên chích ngừa, và viêm gan B thì viêm gan B xin lỗi viêm gan B nếu mà ai chưa được chích ngừa thì nên chích ngừa, và C thì chưa có thuốc chích ngừa thì cần phải tránh cái bệnh đó mà thôi.
C thì cẩn thận hơn, phòng tránh bằng những cái hiểu
Vâng.
biết và cái sự đề cao cảnh giác của mình. Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói là triệu chứng thì không có cái gì rõ rệt, rất mơ hồ. Nhiều khi triệu chứng của viêm gan nó cũng tương tự như là cảm cúm thông thường, khiến cho người ta không biết. Mà khi có vàng da hoặc là vàng cái tròng trắng con mắt đó, thì cái đó là cái triệu chứng của viêm gan đã, cái thời kỳ đã quá quá muộn rồi, tức là nó cũng không có phải là chính giữa mà hoặc là sơ khởi, mà nó đã quá cái thời gian chính giữa đi rồi, tức là nó cũng đã muộn màng. Thì đợi tới có cái triệu chứng đó thì trở tay nhiều khi cũng không kịp. Thành ra đây là một trong những cái điều mà mình cần lưu ý vì nó nguy hiểm. Biểu hiện của viêm gan mà đợi vàng da vàng mắt thì nó đã ở cái độ giai đoạn, ở cái độ sâu hơn, cái bệnh nó đã phát triển sâu nặng rồi. Vậy thì bây giờ không biết làm sao để mình ngăn chặn được cái con vi khuẩn này, vi trùng này không có xâm nhập vào cơ thể của mình. Thì lát nữa đây sẽ hỏi bác sĩ về cách ăn uống sinh hoạt, vân vân, cần cẩn trọng như thế nào trong đời sống xã hội hiện nay. Nhưng mà hiện bây giờ thì xin hỏi bác sĩ là B có di truyền hay không, C có di truyền hay không. Ví dụ trong nhà tôi có người bị C, tôi có thể sẽ bị C một cách tự nhiên do di truyền hay không?
Vâng, cả cái quý vị, bệnh di truyền là cái bệnh mà theo cái đặc tính di truyền của bố của mẹ, một khi mà mình ra đời thì mình có một nửa của bố, một nửa của mẹ. Thì nếu mà bố mà da vàng mình cũng da vàng, bố da trắng mình da trắng, thì đó là cái đặc tính di truyền. Còn cái này là bệnh nhiễm trùng, nó lây từ người này qua người khác, mình không có bắt buộc là phải có cùng trong gia đình máu mủ với nhau đó, nhưng mà chẳng hạn gì mà mình người bác sĩ không có liên quan, không có một tí chung gì với lại người bệnh nhân, nhưng có thể lây lan, nó chỉ nó lây lan qua cái con vi khuẩn chứ không phải lây lan qua cái nhiễm thể. Thành ra không phải là
Không
mình
có
là
di
chuyển
truyền.
nhiễm, không có di chuyển, không có di chuyển.
Nó không di truyền, nhưng mà nếu mà mẹ sinh con thì cứ lây qua đường máu, thì người mẹ có viêm gan C, đứa con đẻ ra có C không bác sĩ?
Vâng, là cái xác suất mà người mẹ có viêm khuẩn, nếu có vi khuẩn viêm gan C trong lúc mà đang có thai đó, nó có thể là lây qua cho con bé sơ sinh, và cái đường người bé sơ sinh nó lây qua trên dưới 5% tùy theo cái bệnh của người mẹ nữa. Nếu mà người mẹ chẳng hạn mà có thêm HIV thì cái xác suất mà nó lây cái bệnh viêm gan C từ người mẹ ra cái đứa bé đó được khoảng chừng 20%. Trong khi nếu người mẹ mà khỏe mạnh mà chỉ có viêm gan C không thôi đó, thì cái xác suất nó chỉ lây dưới 5%. Lây lúc nào? Lây thì người ta nghĩ rằng có thể lây đa số là lây trong lúc mà vừa mới đẻ ra, chứ không phải là nhưng mà có một số họ thấy là lây trong lúc mà ngay cả trong khi khi mà đứa bé đó còn trong bên bụng mẹ. Thì cái câu hỏi được đặt ra hồi đó bây giờ là nếu mà mình đứa bé mà nó được ra đời theo cái phương pháp bình thường đó, thì nó đi qua cái đường âm đạo đó, thì cái đó nó có dễ bị lây hơn hay là mình mổ làm cái C-section là mổ bắt con ra không? Thì người ta thấy rằng là cả hai đều có thể lây bệnh qua cái vấn đề, nhưng mà C-section đó, thì đứa bé nó gặp nhiều máu hơn thì có thể nó sẽ bị lây lây dễ dàng hơn là cái đẻ qua cái vấn đề bình thường. Thành ra vì vậy, vâng, có là nghĩa là mẹ bị có thể lây cho con. Và nếu nói về điều nghiệm mẹ thì phải nói đến cái việc cho con bú chẳng hạn, có lây qua cho con hay không, thì họ họ thấy rằng là trong cái trong cái sữa của người mẹ nó có một tí thôi, một chút ít là cái con vi khuẩn, thì cái xác suất mà nó lây qua trong lúc mà cho con bú đó, nó rất là thấp, trừ trường hợp mà cái đầu vú nó bị nứt, bị đứt, bị chảy máu, là như khi các cháu nó cắn chặt quá cái đầu vú, nó có thể bị rách cái đó. Thì nếu mà rách cái đó là các cháu nó lại bị expose, nó lại dính cái máu của người mẹ, thì có thể bị lây trong cái lúc mà bú sữa mẹ nếu người mẹ có bị vi khuẩn viêm gan C. Thành ra vì vậy người ta khuyên là nhiều khi chỉ lấy sữa của người mẹ xong đưa cho con mà bú, thì cái đó thì có thể nhiều khi tốt hơn.
Dạ
Nhưng
vâng,
mà
sữa ra
nếu mà
ngoài thì tốt
dạ
hơn,
vâng.
tại vì sợ là bị rách cái đầu vú khi con nó ngậm nó cắn đó, thì đó là cũng có đường máu vết thương hở thì nó lây nó càng dễ hơn nhiều. Thì trong sữa thì nó có chút xíu thôi, tỷ lệ rất thấp phải không ạ thưa bác sĩ?
Vâng. Thì cái nếu mà uống sữa như vậy thì còn hoàn toàn không có bị ít, rất chắc là bị lây, còn dường như là không có.
Bây giờ nói về những con đường lây lan rồi, thì bây giờ xin hỏi viêm gan C hồi nãy bác sĩ nói bên ngoài thì nó có thể sống được bao lâu rồi, nhưng mà bây giờ trong cơ thể của mình đó, nó sống được bao lâu? Nó sống được suốt đời nếu mình không chữa trị gì, nó sống suốt đời hay không, hay là nó chỉ có thời gian cố định nào đó thôi?
Vâng, kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói tới cái lá gan thì chúng tôi nói là cái tế bào gan, đúng hơn là tại vì khi mà con vi khuẩn nó vào trong cơ thể của chúng ta đó, nó vào cái lá gan, nó vào cái lá gan, từ từ cái lá gan nó vào từng cái tế bào gan
Tế
một,
bào gan.
thì nó dùng cái tế bào gan đó để nó là cái công cụ để nó sinh sôi nảy nở. Thì nếu mình không làm cái gì cả, nếu không hệ thống miễn nhiễm nó không có giết con vi khuẩn này, thì cứ thế nó cứ tăng trưởng, nó tăng trưởng một đẻ trong một ngày, nó có thể nó đẻ được sinh sôi nảy nở được là 1 trillion, nghĩa là 1 triệu triệu. Cứ
Một
tưởng tượng
ngàn
một ngày là có
một
1 triệu triệu con vi khuẩn. Thành ra vì vậy là không cách nào mình giết được nó nếu mà mình không có làm cái gì để giúp cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó tăng lên. Mà nếu mà hệ thống miễn nhiễm không tăng lên được đó, thì mình phải có thuốc chữa trị. Thì ra vì vậy đó là cái lý do mà tại sao viêm gan C là một cái căn bệnh vô cùng nguy hiểm, là nó không có một cái triệu chứng gì. Đa số những người bị viêm gan C không có một triệu chứng gì cả. Mà khi mà không có triệu chứng gì cả, mình tự mình sống đàng hoàng ngon lành, mình uống rượu, mình hút thuốc lá vân vân, thì những cái độc tố đó nó tiếp tục nó làm cho cái lá gan nó bị tàn phá nhanh hơn, mà nó đưa đến những cái biến chứng lâu dài. Những biến chứng lâu dài chung của vì C với B với C nó giống nhau là nó sẽ xơ gan, chai gan, rồi sẽ nào cũng bị ung thư gan. Thành ra vì vậy khi mà ung thư gan là cái nguyên nhân ung thư hàng đầu cho người Việt Nam của chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài. ở bên Mỹ. Thành ra là viêm gan C và B và C vẫn là hai cái mối lo rất là lớn cho những cái người hành nghề y tế tại nước cũng như là ở nước bên ngoài.
Thưa bác sĩ, như vậy thì mình cũng không biết rõ ràng cái dấu hiệu là mình có bị C hay không, viêm gan C hay không, thì có cách nào để biết chắc chắn nó lây qua đường máu? Thì Trà My đang nghĩ tới chuyện là phải thử máu thì mới biết viêm gan C, nhưng mà thử máu đó là thử máu hàng năm định kỳ khám sức khỏe, thì có thấy được mình bị viêm gan C không, hay là nghi ngờ viêm gan C phải có một cái thử máu đặc biệt về viêm gan C?
Trước khi mà thử máu mà định kỳ không á, thì họ chỉ thử chung 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 hết chứ không có thử một cái viêm gan C nhất định. Thì khi thử viêm gan C thì tôi xin phép được có một cái bạn ở đây, không biết có đọc không ạ, nó có bị ngược
Thưa bác
không
sĩ,
ạ.
đưa cao hơn một chút
Thì
xíu.
viêm gan C đó thì có hai cái test thôi, nó dễ dễ thử lắm, nó không có giống như viêm gan B mà có rất là nhiều loại test khác nhau. Test đầu tiên á, là cái vi khuẩn viêm, người ta thử cái antibody AB là antibody của cái vi khuẩn viêm gan C. Cái này một
Tức là
khi mà nó
thử cái
dương
kháng
tính
thể.
thì cái kháng thể, một khi mà nó dương tính có nghĩa là bệnh nhân đã gặp cái con vi khuẩn viêm gan C, và lúc đó bây giờ mình phải coi là cái viêm khuẩn viêm gan C này nó chết chưa, tại vì có cái xác suất là 10 15 tới 20% cơ thể của mình nó có thể giết nó. Nhưng một khi nó chết rồi, cái này nó vẫn dương tính như thường, thì lúc đó mình đưa qua cái thử cái test sau này. Cái test này nó sẽ cho biết là trong một ml máu đó, một cc máu nó có bao nhiêu cái con vi khuẩn nó nằm trong đó. Nếu có con nào thì là nghĩa là mình đang bị bệnh, thì lúc đó mình cần phải chữa. Đó là chỉ có hai cái test rất là thông thông thường thôi. Khi mà chúng tôi mà chữa bệnh bất cứ một cái bệnh viêm gan nào, hay là khi mà thấy cái năng chất cái chất hóa học ALT hay là AST tăng cao đó, thì chúng tôi lúc nào cũng thử cái này chứ. Mà nếu cái này dương tính sẽ thử qua cái này. Nhưng mà những người mà một lần nữa, những người mà một khi mà đã gặp con vi khuẩn này trong quá khứ rồi, nó có chết đi không chết đi chăng nữa, thử cái này nó vẫn dương tính như thường. Thì vì vậy đó là cái lý do mà tại sao nhiều người nói là tại sao tôi chữa bệnh mà bây giờ hết, ông nói hết bệnh rồi mà đi thử máu, trong máu nó vẫn có cái kháng thể, vẫn bị viêm gan. Thì cái kháng thể này, kính thưa quý vị, nó là cái kháng thể cơ thể của mình nó chế ra để nó muốn hủy hoại, nó muốn giết cái con vi khuẩn đó. Nhưng cái kháng thể nó quá yếu, là tại vì như chúng tôi có nói nãy đó, là cái vỏ nó quá cứng, thành ra cái kháng thể này nó quá yếu, nó làm cho chúng ta chế ra được kháng thể nhưng không giết được nó, thì nó để đánh lại một cái vết sẹo trong cơ thể của mình. Thành ra khi mình thử máu thì mình thử cái antibody là cái kháng thể chống cái con vi khuẩn, mà nếu nó dương tính thì lúc đó mình phải đếm thì coi coi trong máu của mình nó có bao nhiêu con, mà nếu nó có một con đi chăng nữa mình vẫn phải chữa trị như thường.
Thưa bác sĩ, mà cái thử chuyên về viêm gan C này đó là mỗi năm mình yêu cầu được thử hay không, hay là cái làm khi nào nghi ngờ thì mới yêu cầu thử? Nếu mà yêu cầu thử hàng năm để tầm soát viêm gan C trong người mình thì có bị chống chỉ định gì không?
Tôi khuyên là không cần phải thử hàng năm thưa cô. Nếu mà trừ khi mà mình bị
Có nguy
chết
cơ
chết
cao.
thì mình bị có cái gì mà mình thấy
Nghi
bác
ngờ.
sĩ họ thấy nghi ngờ thì họ thử thôi. Chứ còn mà nếu mà chỉ thử một lần thôi, một lần mà nếu không có thì mình không có phải lo. Nếu trừ khi mà mình bị ví dụ chẳng hạn như là một người bác sĩ mà hay là một người cắt tóc mà họ dùng cái dao của họ, cái kéo họ vừa mới cắt cái cạo râu cho cái người người cắt tóc, và họ tình cờ lỡ chẳng may là đứt tay của họ, thì họ cần phải thử cái đó càng trong vòng 48 tiếng là coi họ có cái kháng thể đó chưa. Nếu mà chưa có kháng thể thì là đỡ lo hơn một chút, mà nếu mà có rồi thì mình phải truy tầm. Nhưng mà cái vấn đề là quan trọng nhất là nếu mà mình trong gia đình mình có người bị viêm gan C đó thì mình nên đi thử coi mình có bị hay không, là tại vì trong cái đời sống hàng ngày của mình, tuy là mình không có đụng cái máu một cách rõ rệt, nhưng mà có thể là mình vẫn bị expose giống như đụng cái máu mà mình không biết của người bệnh nhân. Thành ra lâu lâu nếu mà mình bị biết rõ ràng là mình có cái nguy cơ mà bị lây bệnh thì mới đi thử, chứ còn mà không có cần phải thử máu hàng năm thưa cô.
Bây giờ nói viêm gan C nguy hiểm thì nãy giờ mình cũng thấy là nó nguy hiểm tới mức là có thể gây ung thư gan. Nhưng mà bây giờ xin hỏi bác sĩ về những cái diễn tiến tai hại của viêm gan C từ thấp nhất tới nặng nhất, diễn tiến của nó từ nhẹ tới nặng ra sao? Nói về những cái nguy hại của viêm gan C một khi mình bị nhiễm phải, thưa bác sĩ.
Khi mà mình bị bệnh á, thì như đa số là không có một triệu chứng gì cả, rồi xong rồi chỗ một số rất là nhỏ có khi những cái triệu chứng mà người ta thấy rằng là những cái người mà có triệu chứng đó là chứng tỏ là cái cơ thể của họ có cái khả năng giết cái con vi khuẩn đó. Thành ra trong những số những người có triệu chứng đó thì tự nhiên thì họ có thể là họ giết được con vi trùng mà không có cần phải có thuốc mang từ ngoài. Thì những cái triệu chứng đó nó rất là mơ hồ, như hồi nãy mình có nói giống như bị cảm cúm, nhưng mà nếu đặc biệt nữa thì nó có thể nó làm cái mắt vàng da vàng. Cái mắt vàng da vàng chưa có không có nghĩa là cái tế là cái gan của mình nó bị hư hoại hoàn toàn, nhưng mà nó có nghĩa là nó bị viêm gan cấp tính. Rồi nếu mà chẳng may trong một trong một ngàn người đến 2.000 người có một người chẳng may bị gọi là viêm gan ác tính, nó gọi là permanent hepatitis, thì nó phá cái lá gan một cách rất là nhanh chóng. Cái đó là tại vì cái cơ thể của chúng ta nó chế quá nhiều kháng thể, nó mà nhào vô nó đánh tàn phá cái cơ thể của chúng ta đi, nó tìm cách giết cái con vi khuẩn. Mà nó giết con vi khuẩn thì không chết, mà nó làm cho cái tế bào gan bị hủy hoại rất là nhiều. Thì cái viêm gan ác tính đó thì là bệnh nhân sẽ liệu trình nếu không được ghép gan. Cái vấn đề ghép gan là
Rất
nhiều
là
khi là
khó
rất là
khăn.
hên xui may rủi, rất là khó khăn. Tại vì ở Việt Nam thì cái chương trình ghép gan nó chưa được phổ biến rộng rãi. Ở ngay nước Mỹ thì người Việt Nam mình nhỏ con quá, thành ra cái gan nó nằm ở trong cái nó nằm ở dưới cái xương sườn đó. Thành ra nếu mà lấy cái gan của người Mỹ, cái gan người Mỹ nó nhiều khi to quá, nó không mình không nhắc được một cái xương sườn của một người dưới cái xương sườn của mình. Thành ra vì vậy cái vấn đề mà nếu mà người Á châu của chúng ta mà nhận được cái gan của người khác cho, nó thường thường là gan của các em bé, hoặc là gan của cùng người cùng người Á châu với
Cùng sắc
nhau,
dân.
thường là cùng sắc xương với nhau. Vâng ạ. Tình
Ở
thành ra
ghép
vì
gan
vậy
nó
nếu
khó khăn quá, là vì thứ nhất là thiếu gan để ghép, thứ hai là nhiều khi không đúng cái kích cỡ nữa.
rồi rồi cái nếu xong là tự nhiên nó biến qua một cái giai đoạn khác, là cái giai đoạn mà gọi là viêm gan mãn tính. Thì trước thì tôi nói là nó lộ chữ mãn tính, nhưng mà là mãn tính thì viêm gan mãn tính đó thì nó là bắt đầu nó trên 6 tháng mà cái việc vi khuẩn viêm gan nó vẫn không có loại ra khỏi cơ thể của mình. Thành ra trên 6 tháng trở lên nó gọi là viêm gan mãn tính, thì nó cứ nấu dần dần mỗi một ngày bị sơ một chút, mỗi một ngày sơ một tí, rồi xong rồi sơ nữa, thì nó khi mà bắt đầu cái gan nó kéo sơ kéo sợi, nó kéo mọi nơi đó, những cái tế bào gan bây giờ nó thay thế bằng những cái tế bào sẹo. Những cái sẹo đó cái càng lớn chừng nào thì cái gan của mình nó càng bị càng nhiều chừng nào thì gan chúng ta nó càng bị chai chừng đó. Và khi mà nó chết nó chai thì nó, khi mà bắt đầu nó chai rồi đó, thì cái lá gan của mình nó đóng rất nhiều cái, nó có ít nhất là 500 cái nhiệm vụ khác nhau trong cơ thể. Thì bây giờ nó bị từ từ nó yếu dần, 500 cái nhiệm vụ đó nó làm việc không có còn được hoàn hoàn
Đầy
đạo
đủ
hoàn
nữa.
hảo nữa. Thế nên vì vậy mình sẽ bị nhiều cái triệu chứng khác nhau, từ rất là mệt tới là gọi là ăn không được, ngủ không được, xuống ký lên ký nước nước đọng da da vàng, rồi bắp thịt teo là hết. Thì đó là cái triệu chứng của chai gan mãn tính. Mà nếu chai gan mãn tính rồi, từ cái chai gan mãn tính đó nó sẽ đưa tới cái gọi là cái đó gọi là mới đầu nó gọi mình còn chai gan nhưng mình vẫn còn sống được. Sau khi cái chai gan mình mà đưa qua cái giai đoạn nữa là nó gọi decompensated, thì lúc đó nước nó sẽ lại cho người nó bụng bắt đầu sinh sình trướng lên, rồi nhiều khi những cái mạch máu trong cơ thể của mình như là trong cái thực quản của mình nó bị sưng phù lên, vì vậy mình họ có thể họ ói ra máu, hoặc là những cái mạch máu ở trong cái bụng của mình nó cũng sưng phù lên. Thì là nó cũng có thể nó làm cho bị đó là những cái triệu chứng của bị chai gan, mà chai gan mà đến tới cái giai đoạn cuối cùng là thành ra cuối cùng là
Xơ gan
khi
cổ
mà
trướng đó, nãy
gan
giờ bác sĩ đang mô
gan
tả
mà
là xơ
đúng
gan
là
cổ
ngay cái
trướng.
sơ trướng đó, rồi đến cái giai đoạn mà cái gan của mình nó không có thể là lọc được những cái chất độc nữa, thì những cái chất độc đó nó sẽ đi thẳng vào trong óc của mình. Nó làm cho một trong những cái chất độc người ta nói nhiều nhất là ammonia đó, thì nó làm cho cái óc của mình nó không được còn minh mẫn nữa. Thì tiếng Mỹ nó gọi là hepatic encephalopathy đấy. Thì cái đó nó làm cho mình không có được minh mẫn đấy. Thì cái người bị chai gan tới cái giai đoạn đó rồi đó, thì là cái đời sống của họ quality of life của họ không còn nhiều nữa. Thành ra bằng mọi cách thì mình làm sao đừng có bị, mà nếu bị rồi thì chỉ phải chữa, mà chữa rồi đó thì mình cũng phải tiếp tục theo dõi, là đừng có để cho nó tiếp tục nó đi tiến
tái
từ
đi
cái
tái
chai
lại.
gan.
Như vậy thì quá nguy hiểm nghe, sợ quá, tại vì viêm gan C từ con vi dạ siêu vi nhỏ xíu virus thôi mà nó lại gây tới bao nhiêu là cái triệu chứng khủng khiếp. Có thể là người nào mà gọi là hên xui xui rủi quá thì lại tới bị tức là ác tính, là còn mệt nữa, ác tính là lìa trần ngay, tức là có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào, hoặc không là nó cũng tiến tới những cái cấp độ nặng là chai gan, xơ gan cổ trướng, rồi ung thư gan đủ cỡ. Thì như vậy đó, thì cái chuyện là làm sao phòng ngừa nó vào cơ thể của mình là cái chuyện quan trọng hơn hết. Thì xin hỏi bác sĩ, bây giờ chưa có thuốc ngừa, bây giờ con đó thì nó quá nhỏ mà kính hiển vi mà phải hiển vi điện tử mấy trăm lần thì mới thấy được nó, thì sao thấy mà tránh, và thì tránh bằng cách nào thưa bác sĩ?
Chứ thì thật ra mình vẫn sống như bình thường thôi, mình vẫn sống như bình thường thôi, nhưng mà mình thấy thấy máu thì của người nào khác thì mình phải đeo găng tay vào để mình trước khi mình rửa. Rồi nếu ví dụ chẳng hạn trong nhà mà có ai bị viêm gan C thì ngày xưa chưa có thuốc chữa thì hơi bị kẹt một chút, là người đó gây chảy máu là mình muốn băng cũng có găng tay. Thì nhưng mà bây giờ có thuốc chữa rồi, thành ra vì vậy cái xác suất mà mình như trong nhà mình á mà có ai bị viêm gan C nó xuống rất là thấp, nếu mà được chữa trị hoàn toàn. Thành ra đó là cái còn nếu không thì chỉ sống như bình thường thôi, thì được thấy máu thì né thôi, chứ không
tránh
mà
máu.
không làm gì được khác hơn thì không.
Tránh máu thì bây giờ tức là thủ găng tay cho chắc ăn, tức là những cái gì mà đụng chạm tới máu thì mình đeo cái găng tay trước khi mình sờ vào vết thương của người khác thì chắc ăn. Còn một cái chuyện khác nữa là tất cả những cái gì vật dụng gì cá nhân dùng riêng, vì mình không biết được là nó có đã bị dính máu của người bệnh hay chưa, dùng riêng vật dụng cá nhân, và nhất là những cái vật nhọn đó thì né, đừng có để cho nó làm cho mình bị chảy máu. Nguy hiểm như vậy. Hồi xưa mình cẩn thận với HIV AIDS làm sao đó, thì giờ cái áp dụng cái ý thức cảnh giác cẩn thận đó với viêm gan C là tốt nhất không bác sĩ? Bây giờ
Đúng
mình
rồi.
họ dạ có người thắc mắc là viêm gan C là bệnh nhiễm trùng, như bác sĩ nói từ đầu, vì nó là cái con virus nhiễm trùng vô người mình. Vậy sao cái bệnh viêm gan C này á không cho bác sĩ nhiễm trùng chữa, mà thường thường ai viêm gan C đẩy qua bác sĩ gan như là bác sĩ Bùi Xuân Dương đây chữa?
bác sĩ chuyên về gan không có bệnh nhân chúng nên đùa. Cái thưa quý vị là tại vì là hồi thời đó đó không có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa, thành ra đa số những người bị viêm gan C từ từ họ sẽ đi qua cái giai đoạn là họ bị như cái quá trình là sơ gan, chai gan, ung thư gan. Thành ra từ bệnh nhân tự bây giờ vào văn phòng của người bác sĩ là nó chia ra làm ba cái giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn đầu tiên là mình phải xem thử là mình có không có thuốc chữa thì mình phải làm giúp cho bệnh nhân có cái cơ thể gọi là tráng kiện hơn, thì bằng cách là mình phải cung cấp cho bệnh nhân là những cái thuốc tốt hơn để bảo vệ cái cơ thể họ, để chẳng hạn như là dinh dưỡng chẳng hạn, thì mình phải nói với cho bệnh nhân là cái thuốc, cái thức ăn nào tốt, thức ăn nào xấu, thuốc bổ nào cần phải uống, đó là những cái vấn đề chuẩn bị. Rồi xong rồi sau, nếu bây giờ có thuốc chữa thì sau khi chữa đó, thì hồi ngày xưa đó không có thuốc chữa thì người ta dùng nhiều cái interferon. Interferon là một cái chất mà mình phải chích vào trong cái cơ thể của mình. Interferon là mỗi một lần bị cảm cúm chẳng hạn thì cái bạch huyết cầu của chúng ta nó chế ra interferon để cho nó chống lại những cái sự xâm lược của những cái con vi khuẩn. Thì người ta mới nghĩ là bây giờ nếu mình lọc, mình lấy được cái interferon của người khác, mình chích cho người bị viêm gan C thì là họ sẽ, cái interferon đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân chống được cái con vi khuẩn đó. Thì quả thật nó có chống thật, nhưng mà cái phản ứng phụ của nó rất là vô cùng nguy hiểm, thành ra người ta không có dùng nó nữa. Thì sau này có những cái thuốc chính xác hơn thì người ta uống thuốc thì nó có thể block tất cả những cái enzyme trong cái quá trình và sinh sôi nảy nở của con vi khuẩn. Thì con vi khuẩn lúc đó nó không sinh sôi được nữa thì nó sẽ bị chết, không chết thì vì vậy thì mình loại hoàn toàn cái con vi khuẩn ra khỏi cơ thể. Rồi tại vì là cái chữa bệnh viêm gan C mình cứ tưởng là chữa hết, nhưng mà thực ra không hết, là tại vì nếu mà vừa mới bị tức thì mà mình chữa thì đâu có hết thật. Nhưng mà nếu mình bị từ 2-3 năm vừa qua rồi mà có thể lúc đó cái gan nó bị sơ rồi mà mình không có theo dõi tiếp thì mình nói ok ông hết bệnh rồi, hay bà hết bệnh rồi, cô hết bệnh rồi thì đi về nhà đi, sống bình thường đi. Nhưng mà cái gan nó bắt đầu nó tiếp tục nó bị tàn phá tiếp, tại vì giống như cái xe mà nó đang bị xuống dốc rồi đó, thì nó cứ từ thế thế từ từ nó lao xuống, thì mình phải theo dõi những cái bệnh viêm gan C mà đã được chữa trị hết. Thì vì vậy mấy cái theo dõi nó có nhiều cách thức theo dõi, ngoài cái thử máu nó có nhiều cách thức thử máu khác nhau. Thành ra vì vậy thuốc men có nhiều khi mình phải soi bao tử cho bệnh nhân coi thử bao bệnh nhân có bị mấy cái mạch máu trong cái thực quản nó lớn quá hay không, nó gọi là esophagitis. Mình làm cái đó thì mình phải cột nó lại cho người ta. Thì là vì vậy cái đó quá quá rắc rối đối với là một người bác sĩ chuyên khoa về 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 nhiễm trùng, về truyền nhiễm. Họ không có không có xoay được bao tử, xoay được già được với chúng tôi như chúng tôi. Thành ra họ nói thôi cái này bác sĩ, mấy bác sĩ dùng nó đi. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đó mà bị cùng một lúc viêm gan C và HIV đó, thì lúc đó chúng tôi là chuyển ngược lại cho những bác sĩ chuyên khoa về nhiễm trùng, về truyền nhiễm nữa.
Tùy theo cái diễn tiến của cái căn bệnh nó tới đâu nữa. Và thưa bác sĩ, như nãy bác sĩ có nói là hiện bây giờ người ta can thiệp bằng thuốc men, mà thuốc men bây giờ nó cũng nhẹ nhàng hơn, là thay vì hồi xưa là chích interferon thì nó cũng khó khăn, có nhiều người không chịu chích nữa, mà chích thì cũng không có hiệu quả gì lắm. Bây giờ có cái thuốc mà can thiệp mà khống chế được nó hiệu quả. Thì bây giờ xin hỏi viêm gan C đó, trị bằng thuốc á, thì bao lâu thì khỏi, rồi khỏi rồi thì bao lâu nó trở lại, thì có uống nó lại y chang như vậy nữa không? Một khi tôi khỏi rồi thì tôi khỏi hẳn luôn, hay là nó như thế nào? Thì xin hỏi về cái cách điều trị C làm sao cho nó dứt điểm, mình có khống chế đối phó được nó dứt điểm hoàn toàn triệt để không thưa bác sĩ?
Đúng, thật sự mà nói là gần như là 99.9% những người mà bị viêm gan C khi được uống thuốc thì sẽ hết. Nhưng nó có hết bệnh là cái con vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi cơ thể. Thì hiện nay họ có những cái combination của 2-3 thứ thuốc khác nhau. Thì có thứ là một ngày uống một viên trong vòng 2-3 tháng, có thứ là một ngày uống 3 viên trong vòng 2-3 tháng. Nhưng mà tất cả những loại thuốc đó nó đều có công dụng rất là tốt trên cái cơ thể của chúng ta. Phản ứng phụ hầu như là không có, rất là thấp. Thành ra uống trong từ 1-3 viên trong một ngày, trong từ 2-3 tháng là đa số, gần như là đa số là không hết. Nếu không hết thì phải đổi qua đa số là hết. Nếu không hết thì là phải đổi thêm một cái combination khác. Nhưng mà chữa thì gần như là 99.9% những người bị viêm gan C sẽ được chữa, thì sẽ hết bệnh hoàn toàn. Hết bệnh là hết bệnh nhiễm trùng hoàn toàn. Còn cái cơ thể của họ đã bị hư hỏng như thế nào rồi thì mình phải theo dõi tiếp tục cái đó.
Nhưng mà hết hoàn toàn ở đây có nghĩa là hết sạch cái con virus đó trong người.
Vâng ạ.
Nó không có nằm ủ, nó không có trốn ở đâu, lâu lâu nó lòi ra nữa.
Vâng, đúng rồi, và thật như vậy. Thì cái như thế này, khi mà lúc đầu đó họ nghĩ rằng là khi mà sau tháng thứ 3 sau khi chữa đó, thì họ lại đếm lại cái con vi khuẩn. Một trong hai cái test trên tiền chỉ này là đếm lại con vi khuẩn. Thường thường là con vi khuẩn nó sẽ biến mất, nó gọi là undetectable. Nó không còn cái chỗ nào để nó trốn cả. Thường thường nó trốn, nó đi tới đâu là nó bị không có được sinh sôi nảy nở được nữa, tại vì nó bị block hết rồi. Thì ra nó không có trốn đâu mà không chết, nó không còn một con nào mới sinh sôi ra nữa. Thì đến khoảng chừng một năm sau thử một thêm một lần nữa mà không có gì nữa đó, thì coi như bệnh nhân hoàn toàn không còn có con vi khuẩn nào trong cơ thể của họ nữa, thì họ hoàn toàn là mình bác sĩ đã giúp họ diệt hoàn toàn cái con vi khuẩn ra khỏi cơ thể. Thì không có phải lo là nó nằm trong cái trạng thái là mạn tính nữa, mà giống như là viêm gan C.
Nhưng mà nếu sau một năm thử mà lại thấy nữa, thì lúc đó lại cứ trở lại từ đầu, trị uống thuốc lại từ đầu 3 tháng như vậy hả bác sĩ?
Thì lúc đó là tại vì bệnh nhân lại bị ly nữa.
Chứ không phải là nó ngủ đó để nó trỗi dậy như là viêm gan B.
Chứ không ạ.
Vậy thì may mắn quá, viêm gan C mình có cách mình chứ gọi là trừ khử tận gốc của nó bằng thuốc men trong vòng 3 tháng.
Vâng ạ, chỉ có một cái số trường hợp là nhiều khi bệnh nhân họ lơ là, họ không uống thuốc đó, thì họ đang uống đấy nhé, phải uống 2 tháng hoặc 3 tháng tùy theo cái loại thuốc, thì họ lại uống gần tháng xong rồi thấy người khỏe rồi, đi thử máu thấy con vi khuẩn hết rồi, thôi họ nghỉ uống nữa thì nó chưa hết hoàn toàn, thì mình mà nghỉ thuốc thì nó sẽ bị tái phát lại. Nhưng mà thường thường là khi mà nói với bệnh nhân thuốc này rất tốt và rất mắc tiền, quý vị đừng đừng có lơ là nó, thì đa số các bệnh nhân mình phải nổ họng vô là nếu không uống thì sẽ bị chai gan là chết, mà chết chết cái à, chẳng chết nhưng mà chết vì chai gan rất là đau khổ. Thật ra vì vậy đa số là các bệnh nhân của cá nhân chúng tôi là chúng tôi nói là họ cách mà là họ không có bỏ thuốc ngang xương, nhưng mà một khi mà hết bệnh rồi đó mà không bị lây lan lại nữa thì coi như có việc không không
Mà
có tự
thậm chí
không
đã
có các cái tương lai
triệt được rồi thì một năm sau cũng phải coi xét xem xét lại, tầm soát lại cho chắc ăn nữa. Dạ, hy vọng
nữa.
uống
Dạ,
thuốc mà
người
lơ
ta chỉ
là
thử một lần nữa thôi
thì
ạ,
trong
thử một lần nữa thôi chắc ăn thôi, chứ còn không có
dạ
thể không có phải theo dõi hàng hàng năm.
dạ mà quan trọng là trong lúc mà điều trị đó là phải rất là tuân thủ nghiêm ngặt, không có lơ là bữa được bữa cái, bữa quên bữa nhớ đó. Dạ, thì mới có cái hiệu quả tối đa như bác sĩ nói. À, có thắc mắc ở đây là viêm gan C có ăn được trứng gà, ăn được tôm hay không thưa bác sĩ?
À, trứng gà với tôm, à, trứng gà với tôm, đây là cái đề tài mà tôi rất là thích. À, trước khi trả lời câu này, thưa cô Trà My và thưa quý vị, xin gửi cho quý vị một cái câu đố mà ngày xưa đó, ngày xưa các thầy các cô hay đố các bà các bé trong trường tiểu học đó. Đây câu như thế này là, à, để nhớ coi, một à, trời âm u, ba người gù, một cái dù, à, người đã ướt, anh cao cao liêu nghêu, anh lùn tí tẹo và một anh mập, cái bụng thì mập phề ra, có ba cái dù mà thì anh nào à, có cái ba người người gù mà có một cái dù thôi thì người nào ưa. Thì khi mà kính thưa quý vị, khi mà đi thuyết trình đấy thì y tế đấy thì chúng tôi lúc nào cũng nêu cái hiện tượng của ba người gù và một cái dù, là đây là cái hiện tượng mà xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta và trong y khoa, là tại vì cái người gù với cái dù là những cái chi tiết nó làm cho cái đầu óc của chúng ta nó bị chi phối, mình nghĩ là mình đưa tới một cái quyết định là không đúng nữa, thành ra trời có mưa đâu mới có âm u à nhưng mà tại vì cái người cái dù với lại cái người ù nó làm cho mình bị cái đầu óc mình bị chi phối, thành ra mình cứ nghĩ là à, anh cao quá cầm cái dù nó cao thì sẽ bị ướt chân, anh lùn quá thì ướt từ trên xuống dưới, mọi người. Thì vì vậy cái đó là cái
Đánh
nói
lạc
chung là
hướng.
cái hiện tượng, cái hiện tượng đánh lạc hướng của cái người dù, cái dù với lại ba người dù. Thì quả thật cái cholesterol là của trong cái lòng đỏ trứng gà cũng như vậy. Cholesterol là cái gì? Cholesterol là tại vì là họ cứ nghĩ rằng là cái gan của mình đó nó phải tiêu hóa thức ăn, mà trứng khó tiêu nên nên tránh, không nên ăn. Ok. Nhất là trứng lòng đỏ, trứng gà, tôm gạch cua vân vân có quá nhiều cholesterol gây ra những cái trở ngại vô cùng lớn lao cho cái lá gan của chúng ta, nếu mà chúng ta bắt mình cho cơ thể vào nhiều cholesterol từ tôm với cua. Kính thưa quý vị, khi người ta thấy rằng là những cái xin lỗi nếu tôi nói bằng vòng Tam Quốc, nhưng mà cái này rất là quan trọng, là khi mà người ta thấy rằng cái cholesterol thức ăn có nhiều cholesterol chẳng hạn như là thịt đỏ, thịt kiều vân vân á, khi mình ăn quá nhiều thì cái cholesterol xấu trong máu mình nó tăng lên cao, và cái cholesterol xấu trong máu mà nó tăng lên cao đó thì nó sẽ làm cho cái mạch máu của chúng ta nó dễ bị đứt, bị vỡ, bị đóng 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 chặt lại, bị stroke là tai biến mạch não, hoặc là bị heart attack là bị gọi là sao, heart attack là cái
Bị cơn đau
chuyện đau
tim.
tim đó,
Yeah.
dạ chuyện đau tim đó, thì họ mới nghĩ rằng là ok như vậy thì không nên ăn quá nhiều có nhiều cái thức ăn có cholesterol. Lòng đỏ trứng gà có rất nhiều cholesterol, thành ra vì vậy không nên ăn lòng đỏ trứng gà. Đó là cái người dù với ba người cù với ba cái dù cái dù là tại vì có mưa đâu mà phải bắt người ta không được ăn cholesterol. Kính thưa quý vị, cholesterol trong lòng đỏ trứng gà và trong tôm gạch cua, cả ngay cả tôm hùm đi chăng nữa, là những loại cholesterol tốt, ăn vô không sao cả, mà cái người bị viêm gan đang thiếu dinh dưỡng mà mình thì không cung cấp cho họ cái dinh dưỡng thì nó còn gây ra một cái gây ra còn tai hại hơn nữa. Cái cholesterol là cái một cái thứ tốt mà cơ thể chúng ta cần phải có, nó giống giống như là những cái để xây tường, cái membrane của chúng ta, những cái tế bào của chúng ta nó phải có cholesterol
Nhưng mà tại
để
sao người ta lại nói là
25% cái 20%
cholesterol
cái màng
dạ
của tế bào chúng ta vân vân. Cái táo với táo mới là cái người gù, với lại mà cái dù là như vậy, là tại vì là cái cholesterol, không phải cholesterol nó phá cái cơ thể của chúng ta mà là cái mỡ nó phá. Ví dụ đây là cái, đây là cái chuyện mà người ta hiểu lầm rất là nhiều, là khi mà cái thức ăn mà ví dụ có nhiều cholesterol, nhưng mà tại vì cái cholesterol nó nằm cạnh cái mỡ, khi mình ăn thức ăn mà có nhiều mỡ, cái mỡ đó, mỡ xấu đó, nó làm cho cái cholesterol xấu của chúng ta tăng lên cao. Khi mà chúng ta nói cholesterol, kính thưa quý vị, là cái cholesterol là một cái phần như vậy, ở bên nó là cholesterol nó không có tan trong nước, thì là khi mình di chuyển trong máu thì nó phải có một cái gì đó bọc cái đó lại, cái gì đó là cái lipoprotein. Thì cái lipoprotein nếu mà tùy theo cái loại nào, có cái loại nó xấu là nó lấy cholesterol từ trong gan, nó chạy thẳng vô trong những cái tế bào của mạch máu, thì cái đó nó làm cứng lại, cái đó là những loại gọi là low density protein đó. Thì đó, những cái đó đó cholesterol xấu. Cái cholesterol không á thì nó không có xấu. Một người đẹp thì cholesterol mà ngồi trong cái xe xấu, cái người đẹp nó sẽ thành xấu. Tại vì cái cholesterol xấu đó nó phá chúng ta. Trong khi cái cholesterol mà nếu mà nó nằm trong cái lipid tốt đấy, là high density đấy, thì nó lại là cái cholesterol tốt. Đó là cái lý do tại sao người ta phân biệt là cholesterol tốt và cholesterol xấu. Cái cholesterol tốt, cái xấu không phải cái cholesterol tốt hoặc xấu, mà là tại vì là cái phát nó làm cho xấu hoặc tốt. Tức trong tất cả các loại thức ăn, trong tất cả loại thức ăn, những cái thức ăn mà như là tôm, lòng đỏ trứng gà và cua chẳng hạn, có rất nhiều cholesterol nhưng mà không có mỡ. Thành ra vì vậy từ nhiều năm qua chính phủ họ nói là các bác sĩ đừng đừng có nói là bệnh nhân không được ăn cholesterol nữa, mà không có, và bác sĩ vẫn tiếp tục khuyên là bệnh nhân là phải tránh lòng đỏ trứng gà, tránh cái này. Đến khi mà đầu năm 2015, cái cơ quan y tế của Hoa Kỳ họ bực mình quá, họ mới phải ra một cái guideline là
Chỉ dẫn.
cái lời, không phải lời khuyên, mà cái này là hướng dẫn, là phải nói các bác sĩ phải nói bệnh nhân từ 2015, gần 10 năm trước, họ nói là không có phải giới hạn cái vấn đề cholesterol, mà người mà bị viêm gan thì phải cung cấp cho, giúp cho họ một cái dinh dưỡng tốt. Mà cái trứng lòng đỏ trứng gà là một cái là lòng trắng lòng đỏ trứng gà, là hai cái đó là có rất nhiều protein. Mà protein, nói đến protein thì người ta nói đến cái amino acid. Thì amino acid thì nó có khoảng chừng 20 thứ amino acid khác nhau, mà trong đó có khoảng chừng 8 cái đó amino acid, nó gọi là essential amino acid, thì là nghĩa là cơ thể của chúng ta phải ăn từ ngoài vào. Cơ thể của chúng ta nó có thể chế được amino acid, nhưng mà có khoảng 8 cái là không chế,
Nó phải đưa
thì
từ
phải
ngoài
ăn
vào từ dinh
từ
dưỡng.
ngoài vào. Ở trong nhiều lắm, nó rất nhiều chất choline, là cái chất mà là
Thưa bác
essential
sĩ,
amino
nhưng
acid.
mà để nói
Chính
về
cái
cái
đó,
cholesterol đó, Trà My nãy giờ nghe bác sĩ giải thích thì cũng khá nhiều, nhưng mà cũng hơi còn mập mờ cái chỗ là cholesterol chứ không phải là mỡ. Như vậy thì cái người mà gọi là cử thì cử mỡ chứ không phải cử cholesterol, phải không bác sĩ? Hiểu vậy có đúng không?
vâng ạ, đúng rồi, cứ là cứ mỡ chứ không phải cứ cholesterol. Tại cái cholesterol mà bây giờ nói một cách dễ hiểu là việc cholesterol trong trứng, trong trong cái tôm, trong cua là cholesterol tốt, là tại vì nó không có mỡ.
Vậy
Vâng
thì
ạ,
mình cứ
nếu
chỉ
mà ví dụ
cử
cho
là những
nói,
cái cholesterol mà có trong mỡ của thịt động vật thôi, thì cái đó mới nên
vâng,
cử, phải không ạ?
vâng ạ. Bây giờ cái này cũng dễ hiểu nữa, là ví dụ chẳng hạn mình nói là thịt đỏ nó nguy hiểm thịt trắng, là tại vì cái đó cũng không sai, là thịt đỏ đó nó cũng có
Mỡ nhiều.
cholesterol, thịt trắng nó ít cholesterol hơn, nhưng mà nếu mà mình ăn cái ăn filet mignon chẳng hạn, nó có rất ít mỡ, thì cái đó cholesterol đó có nhiều cholesterol mà nhiều ít mỡ hơn. Trong khi mà mình ăn cái cánh gà chẳng hạn, cánh gà là thịt trắng, nhưng mình ăn cái da gà thì cái da gà đó có mỡ. Thì ra cái cholesterol không quan trọng, quan trọng cái mỡ, cái
Mỡ,
phát và cái mỡ. Nhưng mà nó bây giờ cái mỡ của động vật, mỡ của thực vật nó khác nữa, thì là đó là cái ra một cái dinh dưỡng, vấn đề dinh dưỡng khác nữa. Nhưng mà
Như
nó bây
vậy
giờ
thì đối với ung thư gan, đối với bệnh gan thì nên tẩm bổ. Thì tẩm bổ thì không có phải là cử cholesterol trong trứng gà hoặc là trong tôm cua hải sản, mà là cử cholesterol trong mỡ. đặc biệt là mỡ
Vâng.
động vật. Dạ,
Dạ.
cảm ơn bác sĩ rất
Vâng.
nhiều.
Thành ra vì vậy đó là cái vấn đề rất là quan trọng, là người cái gan đã yếu thì phải cung cấp cho họ đầy đủ những cái thuốc bột, những cái dinh dưỡng, trong đó có cholesterol.
Dạ,
Tại vì như
câu
nói nãy
hỏi.
là cái cơ thể của
Dạ.
chúng ta nó cần cholesterol, mà nếu mà mình không ăn đủ cholesterol thì cái lá gan mình nó phải làm việc nhiều hơn để nó chế cholesterol. Thì bây giờ mình giúp cái lá gan nó không phải làm việc nhiều, mình cấp chút dinh dưỡng
Cảm ơn
nhiều
bác sĩ rất nhiều.
cholesterol
Vì
từ
thời gian
trứng
không còn
và
nhiều, dạ Trà My xin phép bước qua câu hỏi kế tiếp của quý khán thính giả đang trông chờ. Là hiện bây giờ ở Mỹ, y khoa tiên tiến như vậy có thuốc chữa dứt bệnh viêm gan B chưa, thưa bác sĩ?
chưa chưa ok. Nhưng mà viêm gan B là chưa có thuốc chữa, thì là chỉ có uống để cho nó không có sinh sôi nảy nở nữa mà thôi.
Dạ. Và có nhiều người thắc mắc là viêm gan B uống thuốc gì, điều trị làm sao, thì chắc là Trà My xin mời quý vị coi lại một cái chương trình của kỳ trước với bác sĩ Bùi Xuân Dương nói về viêm gan B rất là cặn kẽ, chi tiết và rõ ràng từng bước một. Chương trình có lưu giữ trên website cũng như là Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video. Quý vị vào cái mục gọi là live, tức là trực tiếp, quý vị sẽ thấy tất cả những chương trình trực tiếp như thế này. Chúng tôi lưu giữ lại để quý vị tham khảo về sau. Thành ra chương trình ngày hôm nay không còn giờ để nói về viêm gan B. Bây giờ mình chỉ sẽ tập trung, mình hỏi hết tất cả những gì có thể về C để cho những người mà đang theo dõi chủ đề ngày hôm nay họ có được những kiến thức cần thiết nhất có thể, ha, thưa quý vị. Bây giờ viêm gan C thì nói về cholesterol thì vẫn có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới cholesterol, vì bây giờ nó liên hoàn bệnh, hay cholesterol là nó liên hoàn qua gan, nó đủ thứ nó ảnh hưởng, nhưng mà cũng không đủ giờ, thì thôi xin hẹn những câu hỏi liên quan tới cholesterol trong một cái kỳ gặp lần sau, thưa bác sĩ. Bây giờ thì xin nói về C cho nó hết, tức là bệnh viêm gan C đó, thì một khi đã chữa được hết bệnh thì cái người viêm gan C này có thể được miễn nhiễm với C suốt đời. Là bây giờ mà tôi có gặp virus viêm gan C nữa tôi cũng không sao. Như vậy đúng hay sai, hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Không, không không cái đâu không đúng, cái đâu đúng, tại vì mình chỉ giết nó thôi, mình giết nó thôi là giết cái con vi khuẩn ở trong người mình thôi. Nhưng mà nếu mà giết xong xuôi rồi mà mình vẫn nói tôi đi
Nhiễm rồi.
người về nhà vô thì đã bị bệnh như thường, ra giết là giết chứ chưa hết bệnh nó thôi, nhưng mà mình vẫn phải phòng ngừa
Cậu
đừng
cũng
để
cẩn
bị
thận
lây lan tiếp tục như là
và vào đường máu vân vân. Dạ. Dạ xin hỏi bệnh gan viêm gan C nên ăn những gì và nên kiêng những gì, thưa bác sĩ?
Thật ra thì cái quan trọng nhất là kiêng cữ, là quan trọng nhất là rượu. Cái rượu một đầu một tí nó cũng có thể nó phá tới cái gan, nó làm cái gan chúng ta bị hư. Có nhiều người cứ nghĩ nghĩ đi rượu là họ nghĩ cái cồn, cái cồn là họ nghĩ là chủ mạch, thì thật ra tất cả cái nào trong đó có alcohol, từ bia chẳng hạn là đều có alcohol trong đó cả. Thành ra khi quý vị uống bia đó là quý vị đang uống rượu, chứ không phải là uống bia là không có rượu trong đó, không có chất cồn trong đó. Rồi nếu mà quý vị mà đọc tin tức mà thấy là nói là uống hút thuốc lá, thì hút thuốc lá đó nó không có, nó có cái chất, nó có một số những cái chất hóa học khác nhau trong đó, nó có thể nó tàn phá nhiều cơ thể, nhiều cái thứ khác nhau. Khi mình hút thuốc lá, người hút thuốc lá có thể nó bị gan cơ, bị ung thư bóng đáy chẳng hạn, thì họ có thấy rằng là một số những cái thuốc lá, người hút thuốc lá cũng có thể bị ung thư gan nhiều hơn, chai gan nhiều hơn. Nhưng mà họ không biết là cái tại vì là khi họ hút thuốc lá họ uống rượu ở nhiều nữa hay không, thành ra vì vậy chắc anh nhớ đừng hút thuốc lá. Rồi cái vấn đề nữa đó là cà phê. Cái cà phê đó thì họ nghĩ là nếu một ngày mà uống từ 5 6 7 ly cà phê đó, thì nó có thể cái chất cà phê nó giúp cho cái gan của chúng ta nó đỡ bị viêm. Nhưng mà cái cà phê đó, cái này nó cũng có một cái nuance nhỏ nhỏ trong đó, là uống cà phê thì phải uống cà phê filter, cái lọc bằng cái giấy đó, thì cái giấy khi nó lọc đó thì nó giữ lại cái dầu của cái cà phê, thì cái dầu của cà phê đó nó lại không tốt, nó làm cho cái mạch máu của chúng ta nó dễ bị đông đặc hơn. Thì đã uống cà phê tốt nhưng mà thế nào, nếu mà quý vị uống cái cà phê mà máy espresso ở nhà, tôi vẫn để một cái filter ở dưới để mình lấy cà phê, mình lọc cái lọc cái mỡ của nó dính trong cái cà phê. Rồi nữa là cái này là rất là cái vấn đề quan trọng, là cái statin là cái thuốc để hạ cholesterol. Thì cái thuốc mà hạ cholesterol đó nó có thể nó giúp cho cái gan của chúng ta nó đỡ bị ung thư hơn. Thế là những cái người mà viêm gan, chai gan, chúng tôi thường thường là bắt bệnh nhân phải uống những thuốc cholesterol và nên những loại statin để cho họ đỡ gan. Còn thuốc bổ, bây giờ cái thuốc bổ thì thực sự mà nói thì cái viêm gan B đó, viêm gan C đó, nó khi mà nó bắt đầu nó cháy đó thì nó cái nhiệm vụ của viêm gan C, nhiệm vụ cái lá gan mình nó giúp cho mình thuộc lại những cái chất đó, có loại các loại và vitamin tăng cho mỡ là ADE, K chẳng hạn, là những cái viêm gan, những cái vitamin tăng cho mỡ thì họ cần uống những cái loại uống, nếu uống thêm vitamin C, uống thêm vitamin A và cũng được thì vitamin K. Vitamin D thì là đi nên đi phơi nắng thì cũng không nguy hiểm, chúng tôi khuyên là không nên phơi nắng, chỉ nên đi uống thuốc vitamin
Uống
D
thêm
mà thôi.
về vitamin A, C, K.
Vâng ạ, E D K, cũng Y là vitamin Y đó, Y thì
Ý
là
E
chữ
đó.
E đó, thì cái này vâng ạ, nhớ người nào mà họ bị mà gan nhiễm mỡ đó thì vitamin, một số người họ khuyên là uống thêm cái vitamin E đó. Ok, D, E, K thì quá mắc tiền, và A, E, D, K thì mấy cái loại đó thì nên uống. Cộng gọi cái vitamin C thì cũng cần nên uống, thì một ngày uống một viên cũng đủ rồi, nhưng mà phải đi thử máu, nên đi thử máu coi mình có đủ cái độ. Thì cá nhân chúng tôi cũng thiếu vitamin D rất là nhiều, thành ra mặc dù đi đánh tennis mình phơi nắng, nhưng mà cái phơi nắng đó nó không có làm cho chúng ta có nhiều vitamin D. Thì là muốn có vitamin D thì phải uống thuốc thôi, chứ còn thức ăn thức uống không đủ vitamin D.
Tức là uống thêm bổ sung vitamin A, B, C, D, E luôn hả bác sĩ?
E luôn ạ. Vâng, tại
Đó
cái
là
nhưng mà
những cái gì?
cái đi thì nên nên đi nên đi thử thử máu. Rồi những người bị viêm gan C mà lâu năm đó thì cái điều quan trọng nhất là phải xem coi cái gan của họ có bị hư chưa. Nếu thể khi mà mình chữa hết cái con vi khuẩn rồi, không vi khuẩn này, cái này là việc mà tôi muốn nhắc luôn là nếu khi mà mình hết cái con vi khuẩn rồi, quan trọng của người bác sĩ đó là phải xem thử coi là cái gan của người bệnh nhân đó có hư hay chưa. Thì cái này xin đó cho tôi được nhặt cái tờ giấy ở dưới đó tôi làm rớt. Thì
Thực
khi
ra
khi
là
thử máu đó, thì
triệt
quý
được
vị
cái
thì mình
con virus rồi phải coi kiểm tra coi gan có bị tổn thương chỗ nào để mà sửa chữa chỗ đó.
vâng ạ, khi mà đi thử máu đó thì là thử máu tổng quát đấy, thì trong cái thử máu tổng quát nó có cái chất là ALT và AST, thì hai cái này đó nó là cái enzyme là của cái gan. Cái gan nó chế ra cái enzyme này, cái enzyme chúng tôi vẫn nói là như cái khói của nhà nó đang bị bốc đó. Thì nhiều bác sĩ họ nghĩ cái này là gọi là cái năng chất của cái gan, cái chức năng của gan, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là liver function test. Thì họ thấy hai cái chất này nó bình thường thì họ nghĩ là cái lá gan nó không sao cả, nhưng thực ra đó là một cái bé gan. Cái gan có bị cháy hay chưa, có bị viêm không, như cái khói ở nhà thôi. Cái test ở dưới đây mới là cho mình biết được là cái gan của mình nó sự thực nó làm việc hay không. Khi là cái độ đông đặc của máu mà thấy nó yếu đi rồi đó, là có lẽ cái lá gan nó bị chai, và những cái chất mà chất bổ protein trong máu mà nó bị giảm đi thì có lẽ là cái function của cái lá gan nó không còn đủ nữa. Thì lúc đó mình phải có nhiều cái test khác nhau để mình xem thử cái gan của bệnh nhân có bị chai hay không. Là nếu mà mình chỉ có chữa cái con vi trùng không mà không có phòng ngừa cái biến chứng của cái bệnh chai gan thì nó sẽ đưa tới tử vong một cách nhanh chóng, là để bị ung thư gan. Đó là cái lý do mà tại sao người bị Á Châu chúng ta bị ung thư gan rất là nhiều. Mặc dù cái viêm gan C có nhiều người nói là ta có thuốc chữa rồi, việc gì phải lo nữa, nhưng mà theo cái thống kê của WHO đó thì họ thấy rằng là họ hy vọng là tới năm 2020, 2030 là mình sẽ loại trừ ra khỏi viêm gan C, ra khỏi toàn cầu giống như chickenpox chẳng hạn. Nhưng mà họ thấy là trong mấy năm vừa qua cái số mà bị bệnh viêm gan C tăng nhiều hơn là cái số mà mình đã chữa. Thành ra vì vậy cái viêm gan C nó vẫn rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy đó mình phải chữa cho những người bị viêm gan C càng sớm càng tốt, và chữa xong mình phải theo dõi tiếp tục là check những cái kết quả thử máu để xem coi thử cái gan có chai hay không. Trong văn phòng của chúng tôi có cái máy mà chúng tôi có thể chúng tôi đo được là cái độ chai gan. Nếu mà cái gan nó bị chai thì mình phải chữa trị hoàn toàn khác biệt với lại cái gan chưa bị chai. Mặc dù là cái con vi khuẩn viêm gan C nó đã không còn trong máu nữa, nhưng mà nếu mà bệnh nhân có cái triệu chứng của chai gan thì mình phải theo dõi rất là kỹ lưỡng, là mình phải làm sao để mình phải siêu âm, cứ 6 tháng siêu âm một lần, mà cái siêu âm nó lại không được chính xác lắm. Thành ra mình chẳng lẽ mình làm CAT scan thì đó, thành ra vì vậy cái trách nhiệm của người bác sĩ rất là nhiều. Và nếu mà bị chai gan thì như mấy cái loại vitamin mà tan trong mỡ nó không được ngấm, thì trong đó có vitamin D thì cái xương nó sẽ bị mục dễ dàng hơn. Thì những người bệnh viêm gan mà bị viêm gan C đó, mà sau khi chữa trị xong mình vẫn phải theo dõi cái bệnh nhân đó. Chẳng hạn như mình phải cho bắt bệnh nhân phải đi khám răng, một mỗi một năm phải đi clean răng ít nhất là 6 tháng, coi cái xương của họ nó bị hư chưa, mình phải chụp X-ray coi cái xương của họ có bị thiếu hay không, mình có phải chuyển cho họ tới những bác sĩ chuyên khoa về về xương để cho những cái khỏi bị xốp xương hay không. Thành ra chữa trị viêm gan C như cô, như lúc đầu mà cô Trà My có hỏi là tại sao không để cho bác sĩ chuyên khoa về về
Trách nhiệm
nhiễm trùng họ chữa, đó là cái lý do là như vậy. Nó rắc rối, nó rắc
tại vì
rối
nó
và
có quá
mình
nhiều những cái biến chứng hệ lụy kéo
quá
theo
nhiều
chị
cái biến
ạ.
chứng. Thành ra vì một lần nữa, nếu quý vị bị viêm gan C mà đã được chữa trị rồi thì quý vị phải theo dõi tiếp tục là xem cái gan của mình nó có cái triệu chứng gì của sơ hay không. Một cái cách
Và cái
dễ
sự
dàng
theo
nhất một...
dõi này, thưa bác sĩ xin hỏi ngay, theo dõi này là theo dõi cứ mỗi năm liên tục như vậy, thường xuyên như vậy hay sao nhỉ?
Vâng, thì nếu mà tại vì tôi khuyên là bệnh nhân phải uống thuốc statin, thuốc cholesterol đó để hạ xuống, thì cái đó thì mình mỗi một năm mình phải thử máu là coi mình có đủ cái cholesterol của mình, nó không phải mình chữa cholesterol nhưng mà mình xem thử là cái gan của mình nó có tốt hay không khi mình uống thuốc cholesterol. Và cái thứ hai nữa là khi mà trong kết quả thử máu đó, quý vị nhìn, quý vị bữa nào mà cứ vào hạ thử là trong máu của mình nó có cái tiểu cầu, là cái loại blood cell, cái tiểu cầu đó mà nếu nó thấp, nó dưới 150 là cái gan của quý vị nó có vấn đề, nó rất quan trọng vậy. Thành ra vì vậy nhiều khi họ thấy cái kết quả chẳng hạn như bilirubin là cái chất bật vàng vậy, nếu mà nó mà thường thường bác sĩ nhìn là một không là không sao, nhưng mà nếu mà dưới chấm chấm 4.5 là cái gan của mình có vấn đề. Thành ra vì vậy một lần nữa, nếu quý vị bị viêm gan C rồi chữa rồi, xin quý vị vẫn tiếp tục phải hỏi người bác sĩ là bác sĩ ơi, bác sĩ coi coi cái gan của tôi có bị sơ hay không. Thì cái sơ nó có nhiều cái phương pháp thử máu khác nhau và có nhiều cái máy móc khác nhau. Cái máy móc mà tôi nói là trong phòng mạch chúng tôi đó, nó giống như là khi mình đi mua mình mua một cái trái dưa hấu mình gõ đó chị cà mi mình có mình coi là bên trong nó rỗng với nó đặt đấy. Thì cái máy này cũng vậy, nó giống như là cái máy ultrasound đó, nó bắn cái tia ultrasound vô để nó đo cái làn sóng nó chạy ngược lại. Nếu mà cái gan mà nó chai đó thì nó gọi nhanh, nó gọi là nhanh lắm, mà nếu mà không chai thì nó rồi chậm lại. Thì những cái test đó không không cần phải làm sinh thiết cái lá gan là liver biopsy, nhưng mà mình có thể mình đo được, mình biết được là bệnh nhân có bị chai gan hay không. Mà nếu mà có cái triệu chứng mà nó bắt đầu sơ gan chai gan đó, phải theo dõi rất là kỹ để tránh cái trường hợp mà chai gan, là từ cái sơ gan không tới giai đoạn chai gan nó có thể đi rất nhanh. Nếu mà bệnh nhân không biết uống uống thêm rượu, nó 1-2 năm sau là cái gan nó cái chai chai là có thể biến thành ung thư. Thành ra chữa hết bệnh viêm gan C vẫn có thể bị ung thư gan như
Ung
thường,
gan như thường.
nếu mà không được.
Liên quan cái thuốc statin mà bác sĩ vừa nhắc tới, có An Trần xin hỏi là nhìn chung có những phản ứng phụ không tốt và gì không tốt không với thuốc statin? Statin có phản ứng phụ gì không tốt hay không, và hiện tại thuốc nào tốt nhất về statin?
À, vâng ạ, thì có hai loại statin khác nhau, thì tôi coi cái chỗ này không? Thì có hai loại statin khác nhau, thì một cái loại nó tan trong mỡ, còn có loại tan trong nước. Rồi coi đây, cái loại mà tan trong mỡ đó, cái loại mà tan trong mỡ đó, như là cái bên cái phần bên này, cái tan trong mỡ đó thì cái loại này á, nó mới giúp được là giảm thiểu được cái xác suất bị ung thư gan. Nhưng mà cái loại mà tan trong mỡ đó nó dễ bị cái phản ứng phụ hơn là cái phản ứng phụ của mình. Trong khi mà cái loại mà tan trong nước đó, thì nó ít bị phản ứng phụ như bọc bẹ tay chân, bọc bẹ đau 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 đớn, thì nhưng mà cái loại này nó không có bảo vệ được cái cơ thể của chúng ta ở cái lá gan. Nếu mà người nào mà không bị phải lo về cái vấn đề mà ung thư gan hay chai gan thì uống cái này có thể được, tại vì cái này có thể ít phản ứng phụ. Và cái loại bên này đó thì là cái loại này mới là cái loại mà nó giúp cho chúng ta, thường 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 cá nhân chúng tôi cũng uống cái thuốc gọi là atorvastatin, là
Xin
Lipitor.
bác sĩ vui lòng đưa cao hơn một chút xíu lên màn hình.
Đây,
Dạ.
đồng là
Dạ vâng.
chai luôn
Dạ.
cái nha.
Dạ, như vậy là thấy rõ chứ.
Vâng,
Dạ.
thì cái loại mà atorvastatin đó là cái loại mà Lipitor đó, thì cái loại này nó là tăng trong mỡ, thì cái này đó nó mới là cái loại mà nó chống nguyên cái bên này này là nó có thể nó bảo vệ cái gan, còn bên này thì không bảo vệ lá gan được. Nhưng mà cái thuốc bên này thì nó dễ uống hơn, là mình có thể mình uống chung với ăn uống chung với lại cái grape ấy, grape là bưởi ấy, ok,
Nho
cái
à,
ăn
à
bưởi
bưởi
ấy,
à,
ăn
bưởi
bưởi
hả?
thì uống cái loại bên này thì không có sao hết, mà uống cái bên này thì nó có thể nó làm cho cái cholesterol của chúng ta nó tăng lên cao. Thành ra vì vậy nếu mà cứ thích ăn bưởi đấy thì ăn bưởi cách cái này, ví dụ cái này phải uống buổi tối thì ăn bưởi sáng thì không sao cả, còn cái này tại tha hồ, bưởi với lại cholesterol nó không có, bưởi với statin không sao cả. Thì là vì vậy đa số những người bệnh nhân mà có uống thuốc statin đó, thì họ có thể là họ không có triệu chứng nào cả. Nếu mà đi thử máu, cái hai cái chất hóa học ALT, nó có thể tăng cao hơn một chút, không nhỏ nhỏ gì cả. Cái đó là một lần nữa nó không nói lên là cái gan mình bị hư không hư, nó chỉ nói là cái gan của mình nó có cái phản ứng với lại cái thuốc một chút thôi. Nhưng mà nếu mà bảo cái tốt, mà nếu mà cái cholesterol của mình nó tốt chừng nào đó, thì là cái cholesterol xấu tốt á, là cái lipoprotein chứ không phải còn cholesterol nữa. Thì lúc đó thì mình không những bảo vệ cái thuốc statin, không những bảo vệ được cho chúng ta không bị đau tim, mà bảo vệ cho những người bị viêm gan, nhất là những người chai gan không bị ung thư gan. Thành ra đó là cái điều mà người nào chai gan bắt buộc phải uống thuốc statin, chứ không phải là lên mạng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là nhiều. Chương trình đã lố giờ của bác sĩ rất là nhiều. Trà My xin phép dừng lại tại đây để hẹn quý khán thính giả cùng bác sĩ trở lại trong chương trình kỳ sau. Chương trình mỗi tuần tối thứ tư trên Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt ở địa chỉ VOA Tiếng Việt Facebook và VOA Tiếng Việt Video trên YouTube. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên vì không những chúng tôi đem đến cho quý vị những chủ đề mới mà chúng tôi cũng giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới y học thường thức mà quý vị để trong phần bình luận. Tất cả những thắc mắc đó chúng tôi đều gửi cho các vị khách mời của từng tuần từng chương trình, trả lời cho quý vị một cách thấu đáo để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng thật là tốt. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về gan và tiêu hóa Christopher Bùi Xuân Dương từ California đã dành cho chúng tôi rất nhiều những thông tin bổ ích và chi tiết và cặn kẽ trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị một lần nữa, cảm ơn cuộc trả đi, và xin lỗi là nếu làm cho quý vị hơi bị thắc mắc bị vân vân,
Dạ không
nhưng
sao,
mà
tại vì cái kiến thức y học đó, nó có xen lẫn rất là nhiều những cái từ chuyên môn nữa, rồi nó phải giải thích từ lý tính hóa tính, nó xen kẽ với nhau, cho nên nhiều khi nó cũng hơi rối rắm một chút xíu, nhưng mà với cái sự hướng dẫn thấu đáo tận tình của bác sĩ đó thì là chúng tôi rất là cảm kích, và chúng tôi cũng mong là quý vị đã hiểu rõ tường tận được cái vấn đề ngày hôm nay. Viêm gan C từ đâu mà có, chưa có thuốc ngừa nhưng mà mình có thể tự phòng tránh được bằng cách nào, và bây giờ thì cái bước điều trị đối với viêm gan C là đã có hữu hiệu như thế đó rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn trọng kiểm tra thường xuyên sau khi đã tiêu diệt được viêm gan C ra khỏi cơ thể của mình, thì mình cũng phải kiểm tra gan thường xuyên để mà bảo đảm là cái gan của mình không bị tổn thương hoặc không bị diễn tiến nặng hơn. Thì đó là chốt lại trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã gửi đến quý vị tất cả những điều tất tần tật cần biết về viêm gan C, một căn bệnh do virus gây ra, một căn bệnh truyền
cô
nhiễm
cô
nhưng mà ảnh hưởng rất
cô
nghiêm
chào
trọng.
mi cô chào mi có cho thêm một phút nữa được không,
Dạ,
một
xin
phút
mời bác
nữa
sĩ. Dạ.
dạ. Thì cái trước hết là cái viêm gan C đó, nếu mà chẳng may mà mình bị chích, ví dụ chẳng hạn mình chích cái kim chích của người mình biết chắc chắn là họ bị viêm gan C, chích vào người mình thì có nên chữa liền hay không, thì người ta nghĩ rằng là phải chữa liền, không có chờ lâu nữa. Ngày xưa người ta nói chờ lâu, và những cái người mà đang nghiện ngập á, mà họ vẫn còn tiếp tục là chích choác á, có nên chữa cho họ không, thì nên chữa, là tại vì họ nghĩ là nếu mà chữa cho người đó thì ít nhất là trong cái thời gian 2-3 tháng đó họ sẽ không lây cái bệnh của mình cho người khác. Thành ra thà là mất một lô tiền đó, nhưng mà họ, nếu mà họ không chữa cho họ sẽ lây cho nhiều người hơn nữa. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà biết là mình có nguy cơ bị chữa liền không chờ nha, đó là cái lý do như vậy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ Bùi Xuân Dương và quý khán thính giả. Xin lỗi quý vị, trong chương trình tối thứ tư tuần sau, chương trình Hỏi Đáp Y Học thường thường xuyên trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả gần xa. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.